Chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Du lịch Thủy.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh này, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy xin giới thiệu đến quý vị và các bạn những nội dung sau đây. Mở đầu chương trình là trang tin địa phương phản ánh các hoạt động diễn ra trên địa bàn huyện. Tiếp đó có phản ánh hiệu quả từ mô hình vận động người dân không sử dụng xung kích điện, ngư lưới cụ cấm để đánh bắt thủy sản. Bài viết Ngân Thủy vững bước vào mùa xuân mới sẽ khép lại chương trình phát thanh này. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều ngày 8 tháng 2, Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện tổ chức hội nghị liên tịch để thống nhất nội dung, chương trình, thời gian tổ chức kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thứ 8, Hội đồng Nhân dân huyện khóa 21, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Lê Vĩnh Thế, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe thông báo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thứ 8, Hội đồng Nhân dân huyện khóa 21, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, kỳ họp chuyên đề dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 14 tháng 2 năm 2023 tại Hội trường Ủy ban Nhân dân huyện. Kỳ họp sẽ xem xét thông qua tờ trình của Ủy ban Nhân dân huyện về việc đề nghị Hội đồng Nhân dân huyện thông qua nghị quyết điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất để năm 2030 huyện Lệ Thủy và nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư công trình sửa chữa, nâng cấp đường vào bản Bạch Đàn, xã Kim Thủy. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện đã đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu trong việc tham gia các ý kiến về dự kiến nội dung chương trình kỳ họp. Để chuẩn bị tổ cho kỳ họp, đồng chí đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chuẩn bị chú đáo kỹ lưỡng các nội dung trình tại kỳ họp, đảm bảo chất lượng, đúng thời gian và yêu cầu. Trong hai ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 2 năm 2023, đoàn kiểm tra của Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tiến hành kiểm tra công nhận phổ cập giáo dục xóa mù chữ năm 2022 tại huyện Lệ Thủy. Sau khi nghe Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục huyện báo cáo quá trình triển khai, thực hiện và kết quả công tác phổ cập giáo dục xóa mù chữ trên địa bàn, đoàn đã tiến hành kiểm tra hồ sơ của Ban chỉ đạo huyện và kiểm tra thực tế tại 8 xã thị trấn với sản xuất tại 160 hộ gia đình. Năm 2022, công tác phổ cập giáo dục xóa mù chữ trên địa bàn huyện ta đạt nhiều kết quả nổi bật với 100% trẻ 5 tuổi và trẻ 6 tuổi huy động vào lớp 1. Trẻ từ 11 đến 14 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học đạt 99,05%. Tỷ lệ thanh thiếu niên từ 15 đến 18 tuổi tốt nghiệp trung học cơ sở đang học chương trình giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông hoặc giáo dục nghề nghiệp đạt 90,15%. Tỷ lệ người trong độ tuổi từ 15 đến 25 tuổi biết chữ mức 2 đạt 100%. Tỷ lệ người trong độ tuổi từ 15 đến 60 tuổi biết chữ mức 2 đạt 99,93%. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, đoàn kiểm tra đánh giá huyện Lệ Thủy đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi, đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, đạt chuẩn phổ cập trung học cơ sở mức độ 3, đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2. Sáng ngày 9 tháng 2, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lệ Thủy đã khai mạc hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi trung học cơ sở cấp huyện năm học 2022-2023. Tham gia hội thi có 28 giáo viên đến từ các trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện. Các thí sinh dự thi trải qua hai phần thi, gồm trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp của cá nhân giáo viên dự thi đã được áp dụng tại cơ sở giáo dục, nơi cá nhân đang làm việc, và phần thi thực hành một tiết tổ chức hoạt động giáo dục tại địa điểm lớp học hoặc không gian phù hợp. Ngay sau lễ khai mạc, các giáo viên dự thi đã bước vào thực hiện phần thi đầu tiên là trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp của cá nhân giáo viên dự thi đã được áp dụng tại cơ sở giáo dục nơi cá nhân đang làm việc. Qua các tiết dạy, với sự chuẩn bị tốt về nội dung, phương pháp, giáo viên dự thi đã thể hiện được năng lực, nghiệp vụ trong tổ chức đa dạng, linh hoạt các hoạt động tại các lớp học và trong công tác chủ nhiệm lớp. hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi được xác định là hoạt động chuyên môn vô cùng bổ ích, nhằm phát hiện, công nhận, tôn vinh giáo viên, đạt danh hiệu giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần thu hút sự quan tâm của lực lượng xã hội tham gia giáo dục học sinh. Đồng thời, giúp ngành giáo dục ghi nhận sự nỗ lực của các tập thể cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2022-2023. Ngày 9 tháng 2 năm 2023, Đồn Biên phòng Ngư Thủy phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ngư Thủy và Hội Phụ nữ xã tổ chức lễ khởi công xây dựng công trình mái ấm biên cương cho phụ nữ nghèo ở xã Ngư Thủy. Bà Hoàng Thị Thía ở thôn Thường Nam xã Ngư Thủy là cựu thanh niên xung phong, người già neo đơn, có khó khăn đặc biệt về nhà ở. Ngôi nhà được xây dựng với diện tích khoảng 30 m². Tổng kinh phí dự kiến 120 triệu đồng do gia đình ca sĩ Hồ Ngọc Hà tài trợ. Ngoài ra, cả cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Ngư Thủy và hội phụ nữ xã sẽ đóng góp ngày công xây dựng. Việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho nhân dân khu vực biên giới thể hiện tình cảm và sự tri ân của người lính biên phòng đối với bà con trên địa bàn đóng quân, đồng thời chia sẻ với các hộ nghèo, gia đình chính sách khó khăn về nhà ở, ổn định cuộc sống, chung tay cùng bộ đội biên phòng xây dựng quê hương và bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Dự kiến công trình mái ấm biên cương sẽ được khánh thành vào dịp chào mừng kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống bộ đội biên phòng và 34 năm ngày biên phòng toàn dân mùng 3 tháng 3 năm 2023. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Quý vị và các bạn thân mến, là địa phương có diện tích đồng ruộng, sông hồ nhiều. Vì vậy, những năm trước đây, người dân xã Lộc Thủy vẫn thường sử dụng xung kích điện và các ngư lưới cụ thuộc loài cấm để đánh bắt thủy sản, gây hại cho môi trường sinh thái và ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển bền vững của các loài thủy sinh. Trước tình hình đó, xã Lộc Thủy đã triển khai mô hình dân vận khéo, vận động nhân dân thực hiện cùng dân cư không có người sử dụng xung kích điện, ngư lưới cụ cấm để đánh bắt thủy sản. Sau hơn 2 năm thực hiện, mô hình đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Phản ánh của phóng viên Vân Anh. Thực hiện công văn số 105 của Ban Thường vụ Huyện ủy và hướng dẫn số 02 của Ban Dân vận Huyện ủy về tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thi đua dân vận khéo giai đoạn 2021-2025, Đảng ủy xã Lộc Thủy đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo trên địa bàn. Trong đó, đặc biệt giao cho công an xã chủ trì phối hợp với mặt trận, các ban ngành, đoàn thể của xã tích cực triển khai thực hiện mô hình vận động nhân dân thực hiện cùng dân cư không có người sử dụng xung kích điện, ngư lưới cụ cấm để đánh bắt thủy sản. Ngay sau khi đăng ký mô hình, công an xã đã chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã ban hành quy chế hoạt động của mô hình. Sau đó, đã kịp thời xây dựng và ký kết bản giao ước với các hộ gia đình thường xuyên khai thác thủy sản trên địa bàn xã nhằm đảm bảo mô hình hoạt động thực sự có hiệu quả. Đồng thời, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội của xã và các khu dân cư tổ chức các hội nghị tuyên truyền, vận động nhân dân tự nguyện giao nộp các máy kích điện, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã đến các thôn về tác hại của việc đánh bắt thủy sản bằng máy kích điện, về các quy định xử phạt của nhà nước trong việc sử dụng máy kích điện để đánh bắt gây hủy diệt nguồn lợi thủy sản. Trong quá trình triển khai thực hiện mô hình cùng dân cư không có người sử dụng xung kích điện, ngư lưới cụ cấm để khai thác thủy sản, lực lượng công an xã đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ, tham gia tích cực của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể từ xã đến thôn, của Đảng ủy bộ phận, Ban công tác Mặt trận khu dân cư và sự đồng tình ủng hộ của bà con nhân dân trên địa bàn, nhất là các hộ gia đình sinh sống bằng nghề đánh bắt thủy sản. Chính nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, nên người dân hiểu rõ hơn các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, quy định của chính quyền địa phương trong việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản, nghiêm cấm việc sử dụng xung kích điện, ngư lưới cụ cấm để khai thác thủy sản. Từ đó, người dân dần hiểu rõ tác hại của tình trạng khai thác thủy sản mang tính tận diệt. Nhiều hộ gia đình đã chấp nhận tự giác giao nộp cho công an xã các máy kích điện, máy ra dùng để đánh bắt thủy sản, từng bước chuyển đổi sang các nghề khác như sản xuất tiểu thủ công nghiệp, mộc nê, cơ khí. Thông qua công tác tuyên truyền vận động, từ năm 2021 đến nay, nhân dân trên địa bàn xã đã tự nguyện giao nộp được 82 bộ máy kích điện. Sau khi bà con nhân dân giao nộp, Công an xã đã tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã ra quyết định tiêu hủy các ngư lưới cũ cấm theo đúng quy định của pháp luật. Cùng với công tác tuyên truyền, vận động, lực lượng công an xã thường xuyên tuần tra, kiểm tra, phát hiện xử lý những người cố tình sử dụng xung kích điện để khai thác thủy sản. Qua các đợt tuần tra, kiểm soát, công an xã đã phát hiện xử lý 6 vụ trên 6 đối tượng, lập biên bản hành chính và phạt tiền 22 triệu đồng. Có thể nói, mô hình cùng dân cư không có người sử dụng xung kích điện, ngư lưới cũ cấm để khai thác thủy sản, tuy chỉ mới triển khai, nhưng đã làm thay đổi nhận thức và hành động của nhân dân về tác hại của việc sử dụng xung kích điện trong việc khai thác thủy sản, góp phần làm cho tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã Lộc Thủy có chuyển biến tích cực, nhất là hạn chế, giảm thiểu đến mức tối đa tình trạng sử dụng xung điện và các ngư lưới cũ cấm để đánh bắt thủy sản trái phép. Đồng thời, các hành vi đánh bắt trộm thủy sản nuôi trồng của người dân giảm đáng kể, bảo vệ được nguồn lợi thủy sản tự nhiên phát triển bền vững. Thưa quý vị và các bạn, Ngân Thủy là một xã miền núi đặc biệt khó khăn của huyện Lệ Thủy, có diện tích tự nhiên 16.579 ha, dân số 2.590 người. Trong đó, có trên 70% là người dân tộc Bờ Ru Vân Kiều, là xã vùng sâu, vùng xa. Những năm trước đây, đời sống người dân nơi đây gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo chiếm trên 80% dân số. Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự hỗ trợ đầu tư về cơ sở hạ tầng, đường giao thông, nguồn vốn, kỹ thuật, người dân nơi đây đã và đang nỗ lực từng ngày biến những khó khăn thành tiềm năng, lợi thế, vươn lên thoát nghèo trên chính mảnh đất quê hương mình. Bài viết Ngân Thủy vững bước trong mùa xuân mới của phóng viên Đình Hoàng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Từ trung tâm huyện Lệ Thủy, sau hơn một tiếng đồng hồ, chúng tôi đến xã Ngân Thủy vào những ngày đầu xuân Quý Mão 2023. Giữa mênh mông núi đồi, chúng tôi cảm nhận được những đổi thay tích cực khởi nguồn cho sự trù phú trong một tương lai không xa của một xã miền núi vốn gặp nhiều khó khăn. Đời sống đồng bào Bờ Ru Vân Kiều nơi đây ngày càng sung túc. Những căn nhà làm bằng tre nứa trước kia nay được thay thế bởi những ngôi nhà xây kiên cố, vững chãi, đường quê thông thoáng, sạch đẹp, ruộng vườn xanh tốt, bảo hiệu một mùa xuân ấm no đang về. Với quyết tâm sớm đưa Ngân Thủy thoát nghèo, những năm qua, Đảng ủy, chính quyền địa phương đã không ngừng nỗ lực tập trung thực hiện tốt định hướng phát triển nông nghiệp, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăm lo đào tạo nguồn nhân lực trẻ có trình độ, trở về tích cực, góp sức xây dựng quê hương. Xác định rằng, với đặc trưng của một xã miền núi, đa số người dân là đồng bào dân tộc thiểu số, để vươn lên thoát nghèo, trước hết phải nâng cao nhận thức, thay đổi cách nghĩ, cách làm, tạo được động lực giúp bà con tự mình vươn lên, tránh tư tưởng trông chờ ỷ lại. Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Tranh thủ và nêu cao vai trò của các gia làng, trưởng bản, người có uy tín, củng cố niềm tin của đồng bào với Đảng, nhà nước. Tích cực vận động con em đồng bào dân tộc khắc phục khó khăn, chăm chỉ đến trường, coi kiến thức là hành trang vươn lên thoát nghèo. Để công tác tuyên truyền diễn ra thường xuyên và phát huy hiệu quả tích cực, trong điều kiện của một xã vùng sâu, khi mà số lượng người dân thường xuyên tiếp xúc với các phương tiện nghe nhìn như TV, sách báo còn nhiều hạn chế, xã đã tiến hành lắp đặt hệ thống loa phát thanh về từng thôn bản. Hiện tại, Ngân Thủy đã lắp đặt được cụm loa phát thanh ở 6 bản. Trung bình một ngày, cả cụm loa phát thanh phát từ 2 đến 3 giờ. Tuyên truyền về những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thông tin về tình hình thời sự, giới thiệu những mô hình kinh tế giỏi, hướng dẫn những cách làm hay hoặc những kỹ thuật canh tác, chăn nuôi mới, hiệu quả, giúp bà con nâng cao nhận thức, tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Đồng thời, với phương châm trao cần câu chứ không trao cá. Thời gian qua, cấp ủy chính quyền xã đã không ngừng nỗ lực xây dựng cơ sở hạ tầng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội địa phương. Thường xuyên phối hợp với các ban ngành đoàn thể các cấp và các cơ quan chuyên môn tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật, xây dựng các mô hình điểm, khu vườn mẫu, hỗ trợ con giống, cây giống, giúp bà con đẩy mạnh sản xuất, đáp ứng nhu cầu lương thực, thực phẩm tại chỗ. năm 2022, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã đã chủ động xây dựng và phát triển mô hình vườn mẫu 1 hectare cây ăn quả tại bản Khe Sung. Phối hợp với dự án Plan, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tặng gần 700 con gà giống, 60 con ngan đen cho các hộ dân. Đến nay, các loài cây ăn trái được trồng tại 1 hectare vườn mẫu đang được bà con chăm sóc phát triển tốt, hứa hẹn sẽ cho trái sớm, năng suất cao. Số lượng vật nuôi tại các hộ gia đình đã được nhân lên đáng kể, góp phần cải thiện thu nhập, nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày của người dân. Đặc biệt, mô hình trồng nếp than bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao cho bà con. Vụ hè thu năm 2022, xã Ngân Thủy tiếp tục gieo trồng nếp than trên diện tích 2 hectare, năng suất đạt 35 tạ trên 1 hectare, giá bán 45.000 đồng trên 1 kg. Sau một thời gian vàng bóng, hạt nếp than thực sự trở lại và hồi sinh trên mảnh đất quê hương của người Bờ Ru Vân Kiều ở xã Ngân Thủy. Dòng lúa nếp than có giá thành cao gấp trên 3 lần so với các dòng lúa đã được gieo trồng trước đó. Nếp than đang mở ra một hướng đi tích cực cho đồng bào Bờ Ru Vân Kiều nơi đây. Nối tiếp thành công đó, xã Ngân Thủy đang hoàn thiện các bước để sớm xây dựng nếp than thành sản phẩm OCOP, đưa nếp than trở thành sản phẩm đặc trưng của địa phương, góp phần xóa đói, giảm nghèo bền vững. Với sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương, người dân, nhất là đồng bào Bờ Ru Vân Kiều đã có những đổi thay mạnh mẽ, từ cách nghĩ đến cách làm, từng bước mang lại hiệu quả thiết thực. Diện tích trồng keo duy trì ổn định với 1.000 hectare, diện tích gieo trồng đạt trên 250 hectare. Trong đó, diện tích lúa đạt trên 180 hectare trên 2 vụ. Số lượng đàn gia súc gia cầm tăng lên đáng kể, với trên 3.200 gia súc và trên 16.000 con gia cầm. Đời sống người dân ấm no hơn, bộ mặt nông thôn mới có nhiều khởi sắc. Nếu như trước đây, Ngân Thủy được biết đến là một địa bàn vùng sâu khó khăn với bốn không, không điện, không đường, không trường, không phương tiện liên lạc, thì nay đã trở thành bốn có. 100% dân số sử dụng điện lưới, hệ thống các điểm trường tiểu học và trung học cơ sở cơ bản hoàn thiện, giao thông khá thuận tiện. 100% số hộ có sử dụng phương tiện nghe nhìn và liên lạc. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tại xã đạt 8/19 tiêu chí. Tỷ lệ hộ nghèo toàn xã giảm dần qua hàng năm. Hộ nghèo năm 2023 là 209 hộ, giảm 66 hộ, chiếm tỷ lệ 30,74%. Trong điều kiện của một xã miền núi còn nhiều khó khăn, đây là con số không hề khiêm tốn. Hiện xã đang tiếp tục kêu gọi đầu tư và tích cực phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao khôi phục các nét đẹp văn hóa cộng đồng của người Bờ Ru Vân Kiều, hướng tới mục tiêu phát triển du lịch, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân. Nói về những kết quả đã đạt được, đồng chí Hồ Văn Núi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã nhấn mạnh, được sự quan tâm của Đảng, chính quyền các cấp cùng với sự thay đổi trong nhận thức của người dân, Ngân Thủy đã không ngừng nỗ lực, dần thay đổi trong cách nghĩ, cách làm. Sau nhiều năm, giờ đây diện mạo Ngân Thủy đã có nhiều khởi sắc, đời sống bà con cũng được no ấm và sung túc hơn bội phần. Nhiều hộ gia đình đã vươn lên thoát nghèo như hộ Thương ở bản Cửa Mẹc, hộ Thị Thủy ở bản Rau Đá, hộ Ngân ở bản Khe Dứa. Bằng đôi bàn tay và nghị lực kiên cường, người Bờ Ru Vân Kiều nơi đây sẽ tiếp tục nỗ lực để xây dựng quê hương ngày càng trở nên tươi đẹp và no ấm hơn. Xuân năm nay, đồng bào Bờ Ru Vân Kiều ở Ngân Thủy đã có thêm nhiều ngôi nhà mới khang trang, vững chãi, có thêm những con đường sạch đẹp, rộng rãi để đi lại. Các nhà văn hóa thôn bản cũng đã được đầu tư xây mới, tu sửa khang trang hơn, phục vụ đời sống tinh thần. Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao trong dịp đầu năm mới. Đời sống ngày càng được cải thiện, người dân càng phấn khởi và có thêm động lực để vươn lên thoát khỏi cái nghèo, phát triển và hội nhập với cộng đồng. Tết đến, mong muốn được ngồi trong những ngôi nhà ấm cúng, được xem câu truyền hình trực tiếp đêm giao thừa đã trở thành hiện thực với người dân nơi đây. Mùa xuân mới đang đến trong sự no ấm, yên vui. Để giúp đồng bào có một cái Tết vừa qua ấm no, sum vầy hơn, xã đã tích cực phối hợp với cả cơ quan, ban ngành và các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh tổ chức chương trình Tết cho người nghèo, bữa cơm cho em với hàng trăm phần quà, tiền mặt trị giá từ 300 đến 500 nghìn đồng trên một phần quà và nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa khác góp phần giúp bà con có một cái Tết sung túc hơn. Tạm biệt Ngân Thủy khi mặt trời đã xế núi, tiếng người trò chuyện xen lẫn tiếng loa phóng thanh rộn rã. hình ảnh những chàng trai, cô gái bờ ru Vân Kiều hối hả trở về nhà, trên lưng mang những chiếc gùi nặng trĩu. Không khí vui tươi tỏa khắp các nẻo đường thôn bản. Niềm vui, sự phấn khởi hiện rõ trên từng gương mặt của đồng bào. Không khí ấm áp của mùa xuân, mùa của hy vọng và ước mơ, mùa của mùa màng no ấm đã về khắp nơi đây. Chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Sau đây là phần tiếp sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình.